là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu mô hình trồng cây khôi nhung mang lại hiệu quả kinh tế cao của nông dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Lâm Tuyết, Trưởng phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng Giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Lâm Tuyết được tín nhiệm giao trọng trách mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị tân Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm cùng với tập thể lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kịp thời hiệu quả hoạt động của ngành. Đồng chí cũng mong muốn tập thể lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới phương pháp làm việc, phát huy trí tuệ tập thể cũng như chia sẻ hỗ trợ tân Phó Giám đốc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Lâm Tuyết, tân Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tin tưởng và ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của bản thân trong quá trình rèn luyện công tác những năm qua. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban Giám đốc và tập thể Sở Giao thông Vận tải xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, tiếp tục giữ vững truyền thống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2024 sẽ xếp thứ 50 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong bảng xếp hạng chỉ số bảo vệ môi trường. Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường được Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện hàng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống tại các tỉnh thành trên cả nước. Xác định nâng hạng trong bảng xếp hạng chỉ số bảo vệ môi trường cũng là góp phần nâng chỉ số hạnh phúc của người dân. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý, khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường, tập trung bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đánh giá việc thực hiện các chỉ số về môi trường.
Theo kế hoạch năm 2024, Văn Yên phấn đấu kiên cố hóa gần 64 km đường giao thông, mở rộng mặt đường bê tông gần 9,5 km, mở mới nền đường 20 km, mở rộng nền đường gần 20 km. Hết tháng 6, toàn huyện đã kiên cố hóa được gần 48 km đường giao thông, mở rộng mặt đường gần 6 km, mở mới nền đường 5,6 km, mở rộng nền đường gần 25 km. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên luôn quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ các xã triển khai thực hiện, thường xuyên nắm bắt kiểm tra tiến độ, phát hiện những khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết. Cùng đó, huyện huy động mọi nguồn lực lồng ghép các chương trình nguồn vốn để đầu tư cho giao thông nông thôn, đồng thời phát huy nội lực trong dân cùng tham gia làm đường. Nhờ đó, bình quân mỗi năm huyện kiên cố hóa mở rộng hàng trăm km đường giao thông nông thôn. Dự kiến từ nay đến hết năm, huyện sẽ hoàn thành vượt tiến độ làm đường giao thông nông thôn theo dự kiến, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
Đến thời điểm này, huyện Văn Chấn đã có 12 xã cán đích nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã vùng đặc biệt khó khăn cán đích nông thôn mới. Năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 3 xã nông thôn mới gồm Nậm Lành, Suối Giàng, Cát Thịnh, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Minh An và Thượng Bằng La. Theo đó, huyện Văn Chấn đang triển khai các chương trình dự án tập trung cho các xã trong lộ trình cán đích nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh duy trì 235 cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, hướng dẫn xây dựng các mô hình áp dụng các quy mô chăn nuôi phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cho người dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng 26 sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt 3 sao, 13 sản phẩm đạt 4 sao, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,8% mỗi năm.
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ những năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh việc duy trì 185 đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 260 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, thanh niên xung kích phản ứng nhanh, thanh niên tình nguyện liên ngành, duy trì hoạt động 249 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh còn duy trì trên 270 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông. Tại các tuyến đường tự quản, đoàn thanh niên các cấp đã tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, tổ chức các buổi ra quân dọn dẹp hành lang đường, thắp điện chiếu sáng để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân đi lại trên tuyến. Đây là hoạt động thiết thực được đoàn thanh niên các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện và duy trì hàng năm.
Trong thời gian qua, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ đã nghiên cứu ứng dụng thành công 14 kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó có 9 kỹ thuật được áp dụng thành công trong năm 2023 và 5 kỹ thuật triển khai trong 5 tháng đầu năm nay. Với các kỹ thuật phức tạp như nội soi các đại tràng, nạo các hạch, phẫu thuật xương trên màn hình tăng sang, nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng gây mê, qua đó đã góp phần tích cực và nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Trong 5 tháng, các y bác sĩ của bệnh viện đã khám cho trên 36.700 lượt người, thực hiện điều trị nội trú cho gần 8.300 bệnh nhân với tổng số ngày điều trị trên 45.700 ngày. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 100%, ngoài ra còn điều trị ngoại trú cho trên 8.600 bệnh nhân, đã thực hiện phẫu thuật trên 1.000 ca, phẫu thuật cấp cứu trên 600 ca. Chất lượng khám, chuẩn đoán và điều trị được nâng lên, y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, y bác sĩ bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu và thường trực chuyên môn để kịp thời phục vụ bệnh nhân đến khám, cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết. Việt Nam đã thực sự có được hòa bình trên một nửa đất nước. Tại hội nghị, từ thế bị động, lẻ loi đơn độc, Việt Nam đã vững vàng kiên định đấu tranh và đạt được những kết quả có ý nghĩa chiến lược, mở đường cho dân tộc đi đến hòa bình trọn vẹn. Kỷ niệm 70 năm ngày Hiệp định Geneva được ký kết, phát biểu trên báo Tiếng Nói Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Vũ Dương Huân, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định, bài học lớn nhất rút ra được là bài học về độc lập tự chủ. Độc lập tự chủ thì mới quyết định được chiến lược, sách lược đàm phán của mình. Độc lập tự chủ thì mới sắp xếp được lực lượng của mình. Sức mạnh của ngoại giao chính là sức mạnh tổng hợp của trong nước. Cho nên để có được độc lập tự chủ, để đàm phán thành công thì cái lớn nhất chính là phải củng cố sức mạnh tổng hợp quốc gia. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ của ta toàn thắng. Trải qua 75 ngày đàm phán với 31 phiên họp, trong đó có 8 phiên họp toàn thể, 21 phiên họp cấp trưởng đoàn cùng nhiều cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva đã được ký kết. Theo Hiệp định đã ký kết, nước Việt Nam bị tạm thời chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17, nhưng sự chia cắt đó chỉ là tạm thời, hai miền phải thống nhất trước tháng 7 năm 1956 bằng tổng tuyển cử. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, sự thật về tổ chức biên tập xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm những chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, vấn đề mang tính trọng tâm đột phá chiến lược, là nền tảng tinh thần động lực và nguồn lực nội sinh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Việc tổ chức biên tập xuất bản cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư là một nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm lớn lao, đồng thời là niềm vinh dự của các cơ quan được giao nhiệm vụ, trong đó có nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, sự thật. Mỗi cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư đều đạt yêu cầu rất cao về tính chính xác, tính khoa học, tính chính trị. Để lan tỏa giá trị cuốn sách quý đến đông đảo nhân dân trong và ngoài nước, cùng với việc xuất bản sách giấy, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, sự thật đã xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ bạn đọc trên trang web. Đồng thời, ngay sau lễ ra mắt, nhà xuất bản sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ để phát hành ra nước ngoài, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới. Hiện tượng cán bộ công chức nhũng nhiễu vòi vĩnh trong thực thi công vụ gây bức xúc trong dư luận tồn tại bấy lâu không chỉ làm mất niềm tin của nhân dân vào bộ máy hành chính nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng mà còn làm mất cơ hội sản xuất kinh doanh và làm giàu của người dân doanh nghiệp. Đây là lực cản vô hình, ngăn trở tiến trình phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc cần được triệt xóa tận gốc. Theo báo Hà Nội mới, để trị tận gốc hiện tượng cán bộ cửa quyền gây việt hà sách nhiễu thì giải pháp tốt nhất là các cơ quan chức năng và các địa phương cần thường xuyên rà soát hệ thống văn bản pháp luật, loại bỏ sự chồng chéo trong cấp phép, tạo sự thông thoáng của người dân và doanh nghiệp. Cơ quan chức năng cần thúc đẩy và mở rộng dân chủ trong giám sát cán bộ công chức thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về những trường hợp cá nhân có biểu hiện nhũng nhiễu, vòi vĩnh trong thực thi. Cấp ủy Đảng các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ đảng viên, nhất là những cán bộ đảng viên phụ trách mảng công tác dễ phát sinh tiêu cực, nhằm ngăn ngừa hiện tượng thông đồng trong thực thi công vụ để trục lợi. Chỉ khi tiến hành thực thi công vụ công khai minh bạch thì các hành vi tiêu cực nhũng nhiễu mới thực sự bị triệt tiêu, không còn đất sống. Hiện nay với nhu cầu ngày càng lớn, thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua thực phẩm chức năng từ các cửa hàng, siêu thị, nhà thuốc, mạng xã hội. Lợi dụng điều này, hàng loạt các loại thực phẩm chức năng ra đời và đều được các nhà xuất bản giới thiệu như thần dược, khiến người mua lạc vào ma trận không biết đâu là thật là giả. Theo thống kê của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cho thấy có tới 80% các quảng cáo trong lĩnh vực phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gây bức xúc hiện nay trên môi trường Internet, mạng xã hội, nền tảng thương mại điện tử là trá hình thực phẩm chức năng. Những sai phạm này không chỉ gây hậu quả tiền mất thật mang cho người tiêu dùng mà còn làm giảm uy tín của ngành thực phẩm chức năng và gây ra sự lẫn lộn giữa doanh nghiệp làm ăn chân chính với doanh nghiệp làm ăn gian dối. Nhằm quản lý chặt việc quảng cáo thực phẩm chức năng, xử lý nghiêm vi phạm, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4286 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng. Các giải pháp cần thiết nhằm quản lý tổng thể toàn diện chặt chẽ hiệu quả hoạt động thực phẩm chức năng theo đúng quy định. Trước đây, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ xuất hiện với một số nhóm hàng xa xỉ có giá trị cao, nhưng hiện nay tất cả các sản phẩm hàng hóa đều có nguy cơ bị làm giả. Để giúp người dân có thêm công cụ nhận biết hàng hóa, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương thường xuyên mở cửa phòng trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả. Mở phòng trưng bày hàng giả, hàng thật là một trong những giải pháp mới được Tổng cục Quản lý Thị trường triển khai từ cuối tháng 11 năm 2021 đến nay nhằm đấu tranh với vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo ông Phạm Khắc Huy, Phó Chánh Văn phòng Tổng Quản lý Thị trường, bên cạnh việc kiểm tra xử phạt đối với các đối tượng vi phạm, lực lượng quản lý thị trường còn tạo địa chỉ tin cậy giúp khách tham quan có cơ hội trực tiếp tìm hiểu thông tin về các sản phẩm mà lực lượng chức năng phát hiện xử lý, giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức kinh nghiệm trong lựa chọn hàng hóa. Mở cửa phòng trưng bày cũng là dịp tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người dân, cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn, phát hiện xử lý hàng giả, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2 tính đến sáng 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam, Liên minh cánh tả mặt trận Bình dân mới đang chiếm vị trí dẫn đầu với 186 đại biểu so với 149 đại biểu của Quốc hội sắp mãn nhiệm. Kết quả bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2 càng khẳng định sự phân cực của chính trường Pháp với ba khối có số ghế không chênh nhau quá nhiều trong cơ quan lập pháp. Thắng lợi hoàn toàn bất ngờ đã giúp Liên minh cánh tả mặt trận Bình dân mới đã vươn lên trở thành lực lượng chính trị lớn nhất trong khi phe cực hữu không còn cơ hội nắm chính phủ. Do không có lực lượng chính trị nào chiếm đa số tuyệt đối, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ không bị phải từ chức hay buộc phải chọn thủ tướng từ phe đa số tương đối mạnh nhất. Trong một diễn biến liên quan ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố sẽ gửi đơn từ chức tới Tổng thống vào sáng 8 tháng 7. Tuyên bố của Thủ tướng Attal đưa ra sau khi có kết quả kiểm phiếu sơ bộ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Galant khẳng định ngay cả khi Israel được thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza, quân đội Israel sẽ tiếp tục chiến đấu với lực lượng Hezbollah ở Liban. Ông Galant cho biết ông đã đưa ra lệnh rõ ràng cho quân đội Israel ở khu vực phía Bắc và phía Nam đất nước, ngay cả khi Israel đã được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Gaza ở phía Nam. Điều này cũng không liên quan gì đến các hoạt động quân sự Israel ở phía Bắc, trừ khi lực lượng Hezbollah ở Liban cũng đạt được thỏa thuận với Israel. Ông Galant nhấn mạnh rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra nếu Hezbollah tấn công Israel hoặc không cho phép cư dân sơ tán trở về an toàn thì Israel sẽ hành động. Ngoại trưởng Hungary Szijjártó tuyên bố chính phủ Hungary sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh hòa bình dù bị một số chính trị gia châu Âu chỉ trích. Trong khoảng thời gian Hungary giữ chức chủ tịch luân phiên EU, một số chính trị gia châu Âu đã nhiều lần công khai chỉ trích nỗ lực của chính phủ và thủ tướng Hungary nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông Szijjártó nhấn mạnh trong 2.5 năm qua, nhiều nước châu Âu đã làm gia tăng xung đột Nga-Ukraine bằng cách vận chuyển vũ khí đến Ukraine, thậm chí còn có ý định gửi bộ binh tới Ukraine và thảo luận về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh chính phủ nước này sẽ coi hòa bình là sứ mệnh và tiếp tục nỗ lực chấm dứt xung đột và tạo hòa bình cho các nước láng giềng để châu Âu có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng chiến tranh. dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát ở nhiều nơi tại Hàn Quốc, buộc chính phủ nước này phải ra lệnh cho các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin ngày 7 tháng 7, dịch tả lợn châu Phi đã bắt đầu xuất hiện tại một trang trại nuôi khoảng 900 con lợn ở huyện Yeongye, tỉnh Bắc Gyeongsang. Đây là đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi thứ 6 được báo cáo tại Hàn Quốc. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ra tuyên bố cho biết Thủ tướng Han Duk-soo đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh khẩn cấp, bao gồm tiêu hủy những con lợn nhiễm bệnh, ban hành lệnh cấm vận chuyển, khử trùng các trang trại lợn cũng như các con đường trong khu vực và tiến hành điều tra dịch tễ học. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Chăn nuôi và Thực phẩm Hàn Quốc cho biết do số lượng lợn nuôi tại các trang trại lợn liên quan đến dịch bệnh không lớn nên việc tiêu hủy dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn tại thị trường địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây nhiều người dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã có cuộc sống khấm khá hơn nhờ trồng cây khôi nhung. Cây trồng này ngày càng phát triển ở địa phương thì người dân cũng luôn nhớ và nhắc đến ông Phạm Bá Chiến ở thôn Đầm Hồng, bởi ông là một trong những người đầu tiên đưa khôi nhung về trồng và tìm đầu ra cho bà con, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau khi thấy bà con trong xã hái lá khôi nhung trên rừng về bán cho các tiểu thương với giá cao, ông Phạm Bá Chiến đã hiểu được giá trị của loại cây này. Nên năm 2000, ông đã quyết định đi khắp nơi để tham quan, học cách thâm canh và tìm mua giống cây về trồng, thử nghiệm. Thấy cây khôi nhung sinh trưởng phát triển tốt, đầu ra ổn định nên mỗi năm gia đình ông đã nhân rộng thêm diện tích. Đến nay đã lên tới hơn 1 hecta. Ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên tâm sự.
Tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm với hai nữa là có thể giúp về giống, về vốn để cho bà con, rồi là cộng tác với bên các ban ngành đoàn thể để vận động người ta làm. Nói chung là tôi cũng rất đồng tình và nhiệt tình cộng tác với bên chi bộ và bên địa phương, tại vì cái này nó là phong trào mà tạo ra thứ nhất là cái sinh kế cho chính mình mà sinh kế cho bà con ở quanh khu vực dân cư.
Ban đầu khi phải đi mua giống cây, nhưng hiện nay ông Chiến đã biết cách ươm giống để mở rộng diện tích, vừa phục vụ bà con quanh vùng. Với diện tích khôi nhung hiện có, gia đình ông Chiến thu nhập mỗi năm trên 100 triệu đồng. Nhận thấy việc tìm đầu ra cho sản phẩm có nhiều lúc khó khăn, ông Chiến còn kỳ công đi tìm mối tiêu thụ sản phẩm ổn định, bao tiêu mua hết sản phẩm cho người trồng khôi nhung ở xã. Ông Phạm Bá Chiến, thôn Đầm Hồng, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Định của tôi thì nói thật ra thì dự báo thị trường thì cái giá thì mình không thể tưởng định được, nhưng cái nhu cầu thị trường thì theo tôi là nó vẫn cứ đòi hỏi. Mình cần phải là thứ nhất là mở rộng vùng nguyên liệu, thứ hai là đẩy cao cái năng suất để tăng thu nhập cho thứ nhất là mình, thứ hai cho bà con cộng tác quanh khu vực.
Không chỉ làm giàu cho bản thân gia đình từ cây trồng khôi nhung, ông Phạm Bá Chiến đã luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ bà con về cách trồng và chăm sóc cây. Giờ đây hàng chục hộ gia đình của xã Cường Thịnh đã trồng cây này cho hiệu quả kinh tế cao. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Chỉ đạo của chi ủy đối với các đồng chí đảng viên và xây dựng về phát triển kinh tế, ví dụ như là xây dựng về cái mô hình phát triển cây khôi, có những đồng chí đảng viên thì đã làm cái mô hình này rất là tốt và cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân trao đổi kinh nghiệm để truyền các cái kinh nghiệm làm ăn phát triển kinh tế cho các hộ xung quanh.
Mặc dù giá khôi nhung năm nay vẫn giữ ở mức ổn định, dao động từ 22 đến 25 nghìn đồng mỗi kg, nhưng người dân ở xã Cường Thịnh giờ đây hoàn toàn yên tâm trồng cây khôi nhung bởi toàn bộ số lá khôi được ông Chiến thu gom cung cấp cho các công ty dược. Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng thực tế mô hình trồng loại cây dược liệu này còn nhỏ lẻ. Phương pháp trồng, chăm sóc và thu hoạch vẫn theo cách thủ công, giá cả bấp bênh. Để bán sản phẩm ổn định, thậm chí chế biến sâu ngay tại địa phương là điều mong mỏi của ông Phạm Bá Chiến cũng như người trồng khôi nhung ở Cường Thịnh hiện nay.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng với nhiệt độ cao, có nơi lên trên 40 độ C. Nắng nóng trên diện rộng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đặc biệt là đối với người già và trẻ em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có khoảng 150.000 người chết do các bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu như bệnh tim, hô hấp, tiêu chảy do nhiệt độ tăng quá cao. Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng dài ngày tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn, côn trùng gây bệnh sinh sôi nảy nở. Các loại bệnh dễ mắc phải do nắng nóng như bệnh về đường hô hấp, việc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là nguyên nhân gây ra các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nắng nóng cũng là nguyên nhân khiến nồng độ ozone và một số chất ô nhiễm khác trong không khí tăng cao, làm gia tăng các bệnh tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, thậm chí gây đột tử. Đặc biệt, tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời có thể dẫn đến ung thư da. Say nắng, kiệt sức, mất nước, chuột rút cũng có thể gây ra do thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, nắng nóng kéo dài có thể gây hạn hán, thiếu nước sạch sinh hoạt, làm các bệnh dịch càng dễ phát triển, trong khi sức đề kháng của cơ thể kém do thiếu nước sạch. Để hạn chế tối đa những ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của nắng nóng, người dân cần tăng cường áp dụng những biện pháp chống nắng nóng như sau. Uống nhiều nước. Nắng nóng làm cơ thể ra mồ hôi nhiều, nếu không được bù nước đầy đủ sẽ gây mất nước. Điện giải. Cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, thậm chí hàng giờ để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi. Đây chính là biện pháp đầu tiên dễ thực hiện và hiệu quả để chống nắng nóng. Không nên uống nước đá, nước lạnh hay nước ngọt có ga bởi chỉ khiến cơ thể thêm phần mất nước. Tốt nhất là chọn các loại nước như nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất. Điều chỉnh chế độ dinh dưỡng. Vào mùa hè, để tăng cường sức đề kháng hiệu quả, cần ăn chế độ đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi, luân phiên trong việc chế biến các món ăn. Nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước, ăn nhiều những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể để chống nắng nóng như trái cây, rau xanh, chè hạt sen, sữa chua, sữa tươi. Mặc trang phục mát. Mặc đồ nhẹ, rộng, ví dụ như đồ cô tông để dễ toát mồ hôi. Ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt. Đội nón rộng vành, ưu tiên loại có các lỗ thông hơi, đeo kính mát để bảo vệ mắt. Ngoài ra cần tắm rửa thường xuyên và giữ vệ sinh sạch sẽ để tránh mắc các bệnh truyền nhiễm. Giữ nhà cửa thông thoáng, cần mở hết cửa sổ nếu nhiệt độ bên ngoài gần bằng hoặc thấp hơn nhiệt độ trong nhà. Cửa sổ sẽ mở, giúp điều hòa không khí tự nhiên, đưa nhiệt ra ngoài và gia tăng luồng luân chuyển không khí trong nhà. Lưu ý tắt hết đèn các thiết bị điện khi không cần thiết vì các thiết bị này tỏa nhiệt nóng. Tránh xa ánh nắng. Nếu cần thiết phải ra nắng thì cần cố gắng chỉ ra nắng trong thời gian ngắn và phải thoa kem chống nắng với chỉ số SPF ít nhất là 15. Sau khi cơ thể có thể cảm giác mệt và say nắng cần nhanh chóng tránh nắng, chiếu trực tiếp, đặc biệt là tránh nắng vào khoảng 11 giờ đến 3 giờ chiều. Không nên tập thể dục quá nhiều vào các thời điểm nắng nóng trong ngày, thay vào đó có thể chạy bộ, đi bộ vào lúc mặt trời gần mọc hay lặn, tập luyện từ từ để thích ứng với không gian dưới ánh nắng. Khi dùng quạt và điều hòa cần lưu ý, hạn chế gió quạt lùa thẳng vào người, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Nếu bật quạt gió mạnh trực tiếp vào người hoặc để nhiệt độ điều hòa quá thấp sẽ bị nhiễm lạnh. Nếu sử dụng điều hòa nên để nhiệt độ từ 28 tới 29 độ và hạn chế thay đổi môi trường đột ngột. Để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa nắng nóng, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân nên ăn thức ăn, uống nước đã nấu chín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mỗi người cần uống đủ nước và tăng cường dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để đảm bảo đủ vitamin nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể. Người dân cần tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn. Sau khi đi vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối. Dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường cần được vệ sinh. Các gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Người dân cũng cần thường xuyên thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, loại bỏ các vật liệu, phế thải, các hốc nước tự nhiên, không cho muỗi đẻ trứng.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng.
30 giải 3, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn? Đổi xe cũ bất kỳ các lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng, bán online và trực tiếp khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.